Sau chiến dịch biên giới, cuộc kháng chiến của ta đã giành được thế chủ động và liên tiếp thắng lợi to lớn. Khi những cơn lũ của mùa hè nóng nực dần dần qua đi, khi những cơn gió đông se lạnh đương trở lại với những lớp sương mù lờ đục trong các thung lũng, khi các nương lúa cứ dần già lặng lẽ vàng hoe, thì mọi người đều náo nức, hồi hộp, mong đợi một cái gì hơn năm ngoái, hơn hẳn năm ngoái. Đó là mong đợi của mùa chiến dịch tới. Đông xuân là mùa chiến thắng, mùa làm ăn của ta. Anh bộ đội lau súng, khâu lại chiếc quai ba lô, buộc thêm mấy miếng vải dù vào chiếc mũ lưới ngụy trang để chuẩn bị công đồn hay diệt viện ngoài đồng trống. Chị dân công sửa lại quang gánh, nón lá, áo tơi lên đường. Đồng chí quân y lau lại bộ đồ mổ, kiểm tra lại bông băng, thuốc men, cáng thương. Mọi người chuẩn bị gấp. Đông xuân năm 1953, 1954 này, nhất định ta sẽ làm ăn ra trò đây. Nhất định sẽ thắng lớn. Bộ đội vừa mới được chỉnh huấn, tinh thần cách mạng, chí khí chiến đấu đang vươn lên mạnh mẽ. Tiếng chống cải cách ruộng đất ở nông thôn địa phương đang vang vọng khắp nơi. Hàng triệu nông dân đang đứng dậy làm chủ nông thôn, đồng ruộng. Bác sĩ Ngữ đang chuẩn bị thuốc men cần thiết để gửi ra mặt trận. Anh cũng hồi hộp, mong ngóng, hy vọng. Hy vọng và sung sướng như khi bắt đầu các chiến dịch trước. Anh tự nhủ, mặt trận đồng bằng đánh mạnh rồi. Có lẽ năm nay chiến dịch mở ở đồng bằng. Bây giờ thuốc chưa gửi, người chưa đi, sợ đến hơi chậm, không kịp phục vụ. Rồi sau anh lại nghĩ, Nam Bộ, khu 5, địch cũng đang la ó vì bị đánh đau, Thượng Lào cũng thế, chưa rõ mặt trận chính ở đâu. Đêm đã khuya, ngọn lửa xanh của chiếc đèn cồn làm cho mấy gian nhà lá có màu sáng trắng. Bóng bác sĩ Ngữ yên lặng, ngả dài trên liếp nứa. Bao giờ anh cũng muốn làm nốt công việc, không để đến ngày mai. Phải rồi, ngày mai đã có việc của ngày mai. Anh nghĩ thế. Khi những tiểu đoàn đầu tiên, lính Tây, lính Ngụy, lính Thái nhảy dù xuống cánh đồng Điện Biên, thì tướng Pháp Nava, tổng tư lệnh quân đội Pháp ở Đông Dương, một tên hợm mình và chủ quan bậc nhất, đã lên tiếng thách thức. Tướng Giáp, hãy đem quân đến đập đầu vào vách đá ở Điện Biên. Chà, nó nói khích đồng chí đại tướng của ta đây, để rồi xem thế nào. Anh Ngữ nghĩ thế. Mấy hôm sau có giấy báo mời bác sĩ Tôn Thất Tùng đi. Nhà ngoại khoa số 1 của ta đi vào chiến dịch mở rồi. Anh Tùng ra đi, bao giờ cũng vui vẻ, hoạt bát. Niềm vui sướng lộ ra nét mặt. Nào hòm, nào gánh lỉnh kỉnh đi theo. Toàn đồ dùng y tế, thuốc men cả đấy. Bắt tay anh Tùng, anh Ngữ muốn nói, tôi muốn đi cùng với anh, được đi chiến dịch như anh, sung sướng biết bao. Nhưng khi anh Tùng nói, anh nhớ gửi cho tôi nhiều thuốc kháng sinh nhé, cần lắm đấy, anh Ngữ lại chợt nhớ ra nhiệm vụ của anh là phục vụ ở hậu phương, cũng cần như người đi chiến dịch vậy. Ta mở chiến dịch Điện Biên thật rồi, chắc không phải vì lời thách láo xược của tên tướng địch mà ta mở trận này. Nhưng cũng là một dịp cho địch biết tay, để cho chúng chừa cái thói khoác lác kịch cỡm đi. Tin chiến thắng từ Điện Biên liên tiếp bay về làm lòng anh náo nức. Nhiều đêm, anh làm việc rất khuya, mà khi nằm xuống giường cũng không nhắm mắt được. Anh như nghe thấy tiếng cao xạ, tiếng đại bác của ta đang gầm thét, đổ bão lửa xuống đầu thù. Ở Điện Biên, tiếng quân ta reo hò chiến thắng trên đồi Độc Lập, Him Lam. Anh suy nghĩ rất nhiều về sự thay da đổi thịt mau chóng lạ thường của dân tộc ta, về truyền thống anh hùng, về tương lai đất nước ta. Việc gửi nước lọc kháng sinh ra chiến dịch vẫn đều đặn và ngày một tăng hơn. Những người giúp việc đã thành thạo kỹ thuật và có thể thay anh khi anh đi vắng. Để bớt công vận chuyển, anh Ngữ cử những người đã giỏi kỹ thuật chế thuốc ra tận mặt trận để sản xuất tại chỗ. Nhưng yêu cầu tổ chức và đào tạo đội phòng dịch càng cấp bách, càng phải nhanh, bộ đội ta ở Điện Biên suốt ngày đêm ăn ở trong hầm hào, làm sao để bệnh dịch khỏi nổ ra? Và nếu đã xảy ra, thì phải dập tắt ngay, phải bảo vệ sức chiến đấu của bộ đội mới thắng được địch. Vòng vây của ta càng thu hẹp, cái thòng lọng ta quàng lên cổ giặc Pháp ở Điện Biên ngày càng thít lại, thì bọn Pháp ở đó càng đói, càng bẩn, càng rách, càng rét, càng chết nhiều. Có thể chúng làm liều, chúng thả bom vi trùng, bom ký sinh trùng, không những ở mặt trận mà cả ở hậu phương của ta. Phải cảnh giác, phải chuẩn bị trước, phải làm gấp, đề phòng vẫn hơn. Anh Ngữ dốc sức vào công việc này, hết việc ấy lại đến việc khác, công việc cứ dồn dập đến với anh. Nhưng anh không cảm thấy vất vả, mệt mỏi. Anh thấy công việc phục vụ kháng chiến là nguồn vui vô tận. Một hôm, anh Ngữ đang làm việc, bỗng một người mang đến cho anh một công văn. Xem xong, anh ngước lên hỏi: "Bao giờ thì đi đồng chí?" "Bác sĩ chuẩn bị, chiều nay tôi đến đón." Thế là anh đi dự lớp học cải cách ruộng đất. Từ thuở nhỏ, anh Ngữ sống trong một gia đình không có gì là sung túc. Anh cũng đã tiếp xúc với nhiều người nghèo, biết được phần nào nỗi cay cực của họ. Đó là lúc họ không có tiền chữa thuốc, lúc họ bị bệnh tật, giày vò trong các nhà thương thời Pháp thuộc. Nhưng anh ít hiểu biết về nỗi khổ của người nghèo, của người bần cố nông ở nông thôn tiêu điều. Anh chưa biết hết một kiếp người sau lũy tre xanh có thể bị đày đọa và ngược đãi đến như anh biết hiện nay. Những kiếp sống không đáng sống. Chao ôi, một cái váy đụp không đếm được hết mụn vá. Truyền đến ba đời, mẹ mặc cả đời mẹ, rồi mẹ truyền cho con mặc cả đời con, rồi con truyền cho cháu. Cháu đã 60 tuổi rồi, bây giờ vẫn còn đấy. Một túp lều tranh rách mướp như cái lều chợ sau cơn bão lớn, chui giúp 5-6 con người. Những con người chỉ còn là bộ xương cử động, đói, rét, chết chóc, bệnh tật. Những cảnh khổ ấy đập vào tâm não anh Ngữ mạnh mẽ. Anh xúc động và suy nghĩ. Thế rồi, một đêm tố khổ làm anh nhớ mãi. Đêm ấy nhiều lúc anh đã khóc thầm, và sau đó lại thao thức đến mấy đêm liền. Anh còn nhớ dưới ánh đèn cháy sáng rực rỡ, một con người gầy gò, bé nhỏ, mặt xanh xao, mặc quần áo bộ đội đứng lên. Con người ấy có khuôn mặt và đôi mắt hiền lành, trung hậu, nước da hơi tái và hơi nhăn. Anh bộ đội nói gọn ghẽ, chắc nịch như đếm củ khoai, bắp ngô. Đúng rồi, anh bộ đội ấy khổ quá. 15 năm ở đợ bị gãy tay và gãy xương sườn, do địa chủ lấy gióng trâu phang vào người. Giơ tay ra đỡ đòn phang thì gãy tay, giơ người ra đỡ đòn phang thì gãy xương sườn. 30 tuổi đời mà ốm yếu, già nua như ông lão 60-70. Anh bộ đội ấy không làm nên kiếp khổ. Cái khổ ấy anh tiếp của người cha. 50 năm người cha đi ở, 50 năm cơm hẩm cả thâm, nằm chuồng trâu, cuối cùng cũng chết trong xó chuồng trâu ấy vì kiệt sức, mà vẫn chưa trả xong một suất sưu, phải nhờ con ở tiếp. Ta sống xa nhân dân quá, xa cuộc sống của nhân dân nhiều quá. Bác sĩ Ngữ tự nhủ, tiểu tư sản, đời sống tạm no đủ, không đến nỗi ăn bữa sớm lo bữa chiều. Những đau thương của đại đa số đồng bào, ta ít biết. Chủ trương của Đảng Lao động Việt Nam là đúng, là nhân đạo. Nước nhà độc lập phải đi đôi với giải phóng người nghèo. Nếu nước độc lập mà người nghèo chưa có cơm ăn, áo mặc, chưa được học hành, còn bị áp bức, đầy ải, thì chưa phải là độc lập hoàn toàn. Tư tưởng bác sĩ Ngữ đang chuyển biến mạnh trên con đường của Đảng đã vạch sẵn. Lòng nhân đạo, thương người vốn có của anh, được lý tưởng của Đảng làm sâu thêm, rộng thêm, bát ngát, đẹp đẽ thêm. Giữa lúc đó, chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ kết thúc thắng lợi hoàn toàn. Cả hội trường reo lên, nhảy múa. Anh Ngữ thấy cay cay ở mũi và nước mắt anh chảy ra. Những giọt nước mắt nóng hổi vì sung sướng. Chưa bao giờ, phải rồi, hàng trăm năm nay, chưa bao giờ dân tộc ta làm nên những sự kiện vĩ đại như ngày nay, như từ khi có Đảng, có Hồ Chủ tịch lãnh đạo. Thế rồi, tiếp theo là tiếng nói kết thúc của hội nghị Geneva thành công vọng về. Từ Thụy Sĩ xa xôi, tiếng đồng chí Phạm Văn Đồng đầm ấm và thân thương làm sao. Đồng chí đang nói với đồng bào cả nước, với năm châu bốn biển, về sự nghiệp anh hùng của chúng ta, của nhân dân ta. Hòa bình được lập lại, không còn một ước mơ, một khao khát. Hòa bình và độc lập rõ ràng rồi. Bác sĩ Ngữ bồi hồi suy nghĩ và sung sướng. Có giờ phút nào sung sướng hơn giờ phút này? Có ngày nào vui hơn ngày hôm nay? Anh nghĩ, rồi đây anh sẽ về Hà Nội. Anh sẽ làm việc ở trường Đại học Y Dược Khoa Hà Nội như cũ. Nhưng khác xưa nhiều rồi, không còn những thằng Tây làm chủ nữa, không còn những kẻ hống hách, mũi lõ nữa. Anh sẽ gặp lại một số bạn bè cũ. Chúng ta sẽ cùng nhau góp sức, thương yêu nhau mà làm việc, xây dựng lại đất nước. Các con anh sẽ tiếp tục đi học ở thành phố, thuận tiện hơn lúc kháng chiến. Phải nuôi dạy chúng như thế nào đây, để chúng trở thành người có ích cho xã hội. Còn vợ anh, rất tiếc, chị đã mất, không giúp anh việc này được nữa rồi. Chị mất sớm quá. Từ ngày về nước, vợ chồng chung sống êm đềm với nhau chưa đầy 3 năm, thì chị mất. Chuỗi ngày ngắn ngủi ấy, thoảng qua như một giấc mơ đẹp. Sau tổn thất lớn lao ấy, anh cố dẹp đi nỗi đau buồn tê tái, để tập trung tư tưởng làm việc. Nhưng nhiều lúc, nhiều đêm, những kỷ niệm xưa cứ trở lại, vang vọng, bồi hồi trong lòng anh. Mỗi khi trời bắt đầu trở lạnh, cơn gió heo may tràn về, anh lại nghe như tiếng nói thân yêu của chị. Anh mặc thêm chiếc áo này, kẻo lạnh, em đã trải sạch rồi đấy. Chị tận tay khoác áo cho anh, sửa lại chiếc khăn quàng cổ cho kín, vuốt thẳng đôi găng tay, và không bao giờ quên bỏ vào túi anh một gói mứt gừng do chị làm ra để ngậm cho ấm. Tiếng chị lúc nào cũng như xa như gần, lúc nào cũng văng vẳng. Các con, lại đây má mặc áo cho. Chao ôi, con tôi lạnh tím cả môi lại rồi. Khăn của con đây, trải đầu xong thì bịt đầu cho ấm nghe con. Giọng của chị êm ái, đầm ấm, gieo vào lòng anh vô vàn tình thương yêu. Anh ăn thêm chút xíu nữa. Anh làm việc nhiều quá, trông người phờ phạc gầy đi. Anh nghỉ đọc sách đêm vài hôm cho khỏe đã. Em lo anh bị ốm mất. Tất cả những thứ ấy bây giờ không còn nữa. Giá chị sống cho đến giờ phút này để hưởng không khí hòa bình, thì đời anh sung sướng biết mấy. Nghĩ thế, nước mắt anh chảy tràn trên má. Anh bỏ hội trường đi ra. Trời chiều, anh chập chững theo con đường mòn giữa đường. Gió thổi nhẹ, lá rừng xào xạc. Một đôi chim hôm đang mải miết bay về tổ. Hồi lâu, anh đứng lại nhìn xa xăm, nói một mình. Em ơi, giá em sống đến lúc này. Hoàng hôn đỏ úa, bóng anh ngả dài trên sườn đồi chiều nay.